bước nhau vui. Có một người bạn đã đến bên tôi, kể cho tôi nghe về những ước mơ tuyệt vời mà nói với tôi đã yêu tôi lâu lắm rồi.
Điểm hẹn Chủ nhật. Chào mừng tất cả anh chị em và các bạn đến với Điểm hẹn Chủ nhật. Thưa anh chị em và các bạn, Điểm hẹn Chủ nhật hôm nay xin giới thiệu với anh chị em và các bạn, chúng ta gặp gỡ ai nữa bây giờ. Thôi thì cứ hiệp hành với tất cả mọi người, vì giáo hội không loại bỏ bất cứ một ai, dù là tội nhân, dù là tù nhân, dù là bệnh nhân, dù là yếu nhân, dù là phạm nhân, giáo hội vẫn luôn hiệp hành.
Song hành bên Chúa làm cho thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường. Dẹp chuyện xung khăng, đập tan mối dây hận thù, tình yêu tha thứ, xoa dịu ân oán thiên thu, xót thương chia sẻ, bao người yêu đuối lầm than, tìm nguồn vui an, đỡ đơn ai bước hoa tàn. Song hành bên Chúa làm xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường. Lòng luôn yêu mến, rộng tay đón ai lỡ làng, tìm về bên Chúa ru sạch năm tháng đi hoang, sống quên ân tình lỡ lầm thiếu sót ngày qua, tìm về bên Chúa xót thương xin Chúa thứ tha. Song hành bên Chúa làm xót thương, song hành mọi anh mọi vấn thương, song hành cho tình bên Chúa, song hành cùng tiến về thiên đường.
Vâng, thưa anh chị em, chúng tôi đã cùng với anh chị em và các bạn Bắt đầu điểm hẹn Chúa Nhật ngày 17 tháng 4 năm 2022, chúng ta đã song hành với Sì Ke, song hành với gia đình, song hành với người mẹ, rồi song hành với người tri thức là bác sĩ, rồi song hành với ai nhỉ? Người quyền lực, đại gia. Nhưng mà chúng ta chưa song hành với một người mà muốn cũng khó vì người ấy không có được tự do. Nhưng mà nếu mà được tự do rồi, chúng ta vẫn có thể song hành được. Ở đây xin lỗi anh chị em và các bạn, nhìn các bạn dưới, anh kia thì sâm trổ, anh kia thì tóc nhuộm vàng, cô kia thì nửa xanh nửa đỏ, còn anh này thì quần áo đủ thứ màu hết. Nhưng mà còn có ai, xin lỗi, có ai mới ở tù ra không? Anh bao nhiêu năm?
12 năm.
Còn anh?
Bạn con hả?
Nó ở đâu về?
Mới đi tù về.
Anh bạn, anh mời lên đây được không? Anh mời anh bạn của anh lên đó được không?
Được.
Rồi, mời anh lên đây, cho chàng phát tay vào nồi. Rồi, chào anh em. Người anh em của chúng ta đang hiện diện với chúng ta ở đây, đang cùng hiệp hành với chúng ta. Nhìn anh đeo kiến tôi cũng nhìn giống thầy tu quá. Anh có đi tu không?
Con đi tù nhiều hơn đi tu.
Anh nói là anh ấy đi tù nhiều hơn đi tu. Còn tôi thì đi tu nhiều hơn đi tù. Còn mẹ tôi thì bảo mày đi tu cũng là đi tù. Anh cho mọi người biết tên anh là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và đang làm gì?
Thì cha con tên Đức, tên hắn là Đại Minh. Con năm nay 39 tuổi. Con ở Gò Vấp.
Vâng. Anh Đức, tại sao anh lại nói là anh đi tù nhiều hơn đi tu?
Tại vì thưa cha, từ lúc mà chưa đủ tuổi vị thành niên là con đã đi rồi.
Vậy hả? Anh kể cho mọi người nghe coi gia đình của anh gia cảnh như thế nào mà đến mức độ mà đi tù nhiều hơn đi tu.
Cha, gia đình con thì cũng bình thường, nhưng mà tại vì hồi nhỏ thì do bạn bè, rồi với lại do cái sở thích hiếu thắng của mình, rồi sở thích ăn chơi của mình ấy, thì đâm ra để lại cái hệ lụy về sau là mình cứ phải đi tù như vậy này.
Anh cho mọi người biết bắt đầu ăn chơi từ năm bao nhiêu tuổi?
Cha, con chơi từ năm con 14 tuổi. Con chơi đến năm con 17 tuổi là bà con bắt đầu bị bắt đưa đi.
Anh nói là anh chơi cả cho mọi người chơi cái gì, tôi cũng chơi mà tôi đâu bị bắt đâu. Anh chơi gì mà để bị bắt, tôi chơi suốt đấy chứ. Từ hồi anh chơi, từ hồi 14 tuổi mới chơi, tôi từ hồi 7 tuổi tôi đã chơi rồi. Thậm chí 6 tuổi tôi đã chơi rồi, chơi ngoài đồng, chơi khăn, chơi đánh bánh bi, chơi bắt dế, chơi nhảy cò cò, chơi truyền chiếc khăn. Tôi có thể đến bắt đâu, còn anh sao anh đi chơi cái gì mà để người ta bắt.
Cái đó là cha chơi trò chơi, còn con là con chơi những cái thứ mà xã hội người ta cấm, con chơi ma túy.
Anh chơi ma túy, 14 tuổi chơi ma túy, bắt đầu cuộc chơi như thế nào, chia sẻ cho mọi người nghe.
Thì hồi đấy là xóm con thì cũng bạn bè nó rủ dê này, với lại cái tính hiếu thắng này thì nó cứ đả kích mình á, rồi con chơi. Con chơi xong rồi thời gian mới đầu thì con chơi thì nói chung là gia đình vẫn chưa biết, đâm ra tiền bạc thì vẫn cho này kia, mà về sau gia đình biết rồi thì gia đình không cho nữa. Giờ muốn đi muốn thỏa mãn cái đam mê của mình là mình phải đi ăn cắp ăn trộm. Rồi con cũng vô ăn cắp ăn trộm, rồi con làm đủ thứ việc xấu để mà mình đẻ ra tiền để mà mình chơi á.
Làm gì?
Con nói chung con làm đủ thứ á. Có lúc con còn đi đám của con đi bắt cóc tống tiền nữa cơ. Bắt cóc tống tiền rồi ăn cắp ăn trộm, dây chuyền này kia là có hết. Nhưng nói chung là những cái gì mà đẻ ra tiền mà là tụi con làm hết.
Rồi đến khi nào thì gia đình mới phát hiện ra là anh định bị dính vào ma túy?
con chơi từ năm 14 thì đến năm con 16 tuổi là gia đình biết con bị dính vào ma túy rồi, bắt đầu lúc đó gia đình không có nhìn con nữa, với lại không có cung phụng giống như mà lúc mà mình gia đình chưa biết đó, thế con mới chán nản con sa đọa vô luôn.
Vâng, thưa anh chị em và các bạn, một đứa con mà 14 tuổi nó chơi mà mãi đến năm 16, 17 tuổi là hơn 2 năm, gần 3 năm bố mẹ mới biết, thì đó cũng là cái trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ. Mà hầu hết chúng ta lấy lý do đó là vì công ăn việc làm, vì phải lo kiếm cơm manh áo, vì phải lo cơm áo gạo tiền, cho nên là chúng ta bị hỏng một cái chân. Bị hỏng một cái chân, đi cò cò, đi cả nhắc. Bây giờ nhiều người đi cả nhắc lắm thưa anh chị em. Không phải bị tai biến như anh kia đang ngồi trời kia bảo con bị tai biến con đi cả nhắc, không phải. Mình đi cả nhắc đó là mình chỉ nghiêng về một phía thôi. Phía bên kia nó không có hoạt động, bị tê liệt. Tức là mình chú ý quá nhiều đến vật chất mà quên đến phần tinh thần. Quá chú ý đến vật chất mà quên phần tinh thần. Mình cứ lấy lý do là có thực mới vực được đạo. Nhưng mà cái đó là quan niệm vô cùng sai lầm. Biết bao nhiêu người có thực rồi, có vực được đạo đâu, mà thậm chí có thực nó bất luân đạo. Không có tiền còn đến nhà thờ cầu nguyện, còn đọc kinh sốt sáng, còn bắt đầu có tiền rồi, có tiền thì sinh tật. Có tiền sinh tật, và có tiền thì muốn có tiền hơn, có tiền nữa, có tiền mãi, có tiền nhiều, và túi tham vô đáy. Không bao giờ biết là đủ, không bao giờ biết là cùng. Và mình nghĩ rằng là mình sinh con mình ra, mình cho nó ăn, cho nó lớn lên, rồi học, đóng tiền cho nó, còn học hay không học, chuyện của nó. Rồi chuyện quan trọng nhất là giáo dục về phần tinh thần, về phần tâm linh, về phần đức tin, mình lại lơ là. Lơ là. Miễn là sau đi lễ, Chủ nhật nó đi lễ được rồi. Có tối làm dấu đọc ba kinh được rồi. Nhưng mà quên coi là nó sinh hoạt như thế nào. Nó ra ngoài, nó đi học làm sao, rồi nó đi nhà thờ, đi lễ sinh hoạt như thế nào. Mà một trong những cách để giữ lại là cho con em mình tham gia vào trong những lớp giáo lý, vào trong ca đoàn, vào sinh hoạt của giới trẻ, vào các đoàn thể. Kinh nghiệm của gia đình tôi, bố mẹ tôi rất là nghèo, nghèo lắm. Nghèo đến mức độ mà người ta bảo là cận nghèo, còn gia đình tôi là vượt nghèo luôn. Ghê vậy, không phải vừa đâu. Mà bố mẹ tôi á, là luôn luôn khuyến khích con là phải, tôi thì giúp lễ, rồi tham gia vào mà cung thánh, rồi tham gia vào thiên nhi thánh thể, rồi chị đâu thì con đức mẹ, rồi gia đình thánh tâm, rồi ca đoàn. Đâu phải là vì nghèo mà không tham gia được. Thế không ạ? Có khi vì nghèo cho nên mới có thời giờ mà tham gia ấy. Vì không có gì để đi chơi. Còn đây người ta giàu thì người ta ngồi ta coi tivi, người ta có tiền người ta đi picnic, có tiền người ta đi karaoke đủ thứ hết. Còn vì không có tiền, vậy thì rõ ràng câu có thực mới vực được đạo là không đúng rồi. Không đúng rồi, đó là một cái lối ngụy biện, một cái cách nghĩa mà thế gian rất thích cái này. Nó làm cho con người ta lao vào cái đó. Cứ có thực mới vượt được đạo. Thậm chí nhiều đấng bậc cũng lấy câu đó ra để mà đi quyên góp thế này thế kia. Khi mà người ta có lòng đạo rồi thì khỏi cần kêu gọi người ta cũng đóng góp. Mà đã không có lòng đạo thì có rát cổ bỏng họng cũng vẫn cứ còn khó khăn lắm. Còn mới mua cái xe hơi có 3 tỷ rưỡi với căn nhà chung cư 15 tỷ còn khó khăn lắm. anh thấy đúng không?
Dạ đúng rồi.
Đấy, cho nên là đây là một hình ảnh mà chúng ta thấy 14 tuổi đến 16, 17 tuổi mà bố mẹ vẫn không biết. Vẫn cứ cho nó tiền mà chẳng hiểu nó cho tiền để làm gì, nó ăn tiêu như thế nào cũng không biết, không hỏi. Lúc mà biết rồi thì lại làm quá là cắt đứt rồi không nhòm ngó, rồi thì buông bỏng rồi đánh đập rồi chửi bới. Nó lại quá đi. Còn sao mà để cho thấy được lòng thương xót của người cha người mẹ. Dù có khó khăn vẫn có lòng thương xót, dù có giàu có vẫn có lòng thương xót. Lòng thương xót là căn bản, để giàu hay nghèo vẫn có thể giúp con mình, giáo dục con mình sống tốt được. Còn nếu mình không có lòng thương xót, không thương xót con mình cho nó đúng, mà chỉ là cung cấp tiền bạc, cung cấp nhu cầu cho con mình thôi. Rồi lúc con mình nó xa đọa rồi, nó đã tay nó nhúng chàm rồi, cũng không có thương xót để mà đưa tay cứu vớt nó, để mà lôi nó lên, để kéo nó lên, nhưng mà để đẩy nó ra khỏi gia đình mình. Mày giờ mày tiêu rồi, mày muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm, tiêu rồi. Tao nuôi mày đến bây giờ mà mày hư thân mất đấy, tao cũng không ngờ là mày như vậy, như vậy, như vậy. Tao không ngờ mày thế này thế khác, mày làm khó tao, mày có biết là tao lo lắng, là biết tao vất vả, tao với bố mày thế này thế kia, mà mày thế này thế này thế nọ, mày rất cái đồ thế này, mày bôi cho chất xấu ở mặt tao, vân vân vân. Được cái gì đâu, chả được cái gì hết cả. Rồi gào lên, thét lên. Cho nên thưa anh chị em và các bạn, đây là một trong những trường hợp để anh chị em và các bạn chúng ta, những người làm cha làm mẹ, nhắc nhớ mình, nuôi con, giáo dục con, nhất là huấn luyện con, nuôi dưỡng con bằng đức tin, trong đức tin, để nó lớn lên trong lòng thương xót của Chúa. Nó được nuôi dưỡng trong tình yêu thương của cha mẹ, chứ không phải nó được nuôi dưỡng trong tiền bạc nhà cao cửa rộng của cha mẹ. Rồi khi nào thì bị bắt?
Năm con 17 tuổi là con mới bị bắt.
Làm sao bị bắt, kể mọi người nghe coi.
Lúc đó là chơi xong rồi bắt đầu đi lòng vòng, đi cùng mẹ con đi lòng vòng. Thì đi lòng vòng không có chủ đích là đi ăn cắp ăn trộm, thì vô tình mới thấy cái chị đeo cái sợi dây chuyền trên cổ á. Là bạn con mới cầm lái, thì bạn con mới nói con là: Ê Đức, có hàng kìa, là bạn con mới tấp xe lên, là cái đấy là con với tay con dịch, cái là bạn con chạy thôi. Chạy được một đoạn thì con đâu có biết là có người dí đâu. Lúc mà phát hiện ra thì là có hình sự đi theo sau, nó để ý mình rồi, bắt đầu nó mới dí theo, nó dí đâu được hơn cây số thì nó mới đẹp đổ xe, là lúc đấy là bắt đầu con bị bắt luôn.
Thưa anh chị em, lỗi ứng tại các bà, có của mà cứ khoe ra đấy. Cái đứa nó bảo đáng lẽ con không có ăn cắp đâu, nhưng mà tại nó cứ dơ ra con mới ăn cắp ấy chứ, còn đáng lẽ con không có ăn cắp đâu. Thế thưa anh chị em, có những đứa nó bảo đáng lẽ con không có sàm sỡ đâu, mà tại cô mặc hấp dẫn quá, cô cứ khoe của con mới lấy chứ, còn không khoe con lấy làm gì. Thế thì đó là điều mà anh chị em mình cũng để ý cái đó. Nhiều khi có nhiều người đi lễ đi thờ mình khoe nhiều quá, khoe nhiều quá y như là mình đi ăn tiệc cưới. Có người đến nói: cha cho con xin mấy cái máy. Tôi nói thì những người khó khăn tôi tặng, còn ai mà có điều kiện thì chúng tôi xin hỗ trợ để mà giúp cho những người khác, chứ chúng tôi không mua bán gì trong chuyện này. Ây bà nói còn khó khăn lắm. Tôi cứ nhìn tôi bảo sao bà này mà khó khăn được. Tay bà đeo nó ngấn mà vòng vàng, tay bà đeo được, dây chuyền bà đeo mà đưa hết ra ngoài hết mà. Tôi cứ nhìn, tôi nghĩ sao bà khoan, tôi lại giả vờ. Nhưng mà những ai có điều kiện ấy thì giúp, còn khó khăn thì tôi tặng. Bà cứ còn khó khăn lắm. Tôi mới tức, tôi bảo, bà mà khó khăn gì, trời ơi, người như vàng đeo đầy người mà khó khăn gì. Bà nói, đồ giả cha. Tôi nói, bà thấy không, tôi mà nhìn mà tôi còn hoa mắt, mà tôi còn tưởng đồ thật thì bà ra ngoài đường ơi. Anh ra ngoài đường, anh có phân biệt cái nào vàng thật, vàng giả không?
Dạ không cha.
Cứ thế vàng là làm gì?
Là dịch thôi.
Cứ thế vàng là dịch thôi. Có những người bị chấn thương sọ não, bị bại liệt vì lý do đấy, do vàng giả đấy. Cho nên là thôi, chú ban cho mình có thì mình chịu khó khiêm tốn một chút nhá. Đừng có khoe nhiều quá, cứ cả rá hụt xoàn cả rổ, lại sổ đỏ cả ký thì dễ chết lắm thưa anh chị em. Thôi mình có bao nhiêu thì cũng chịu khó hạn chế lại nhá, để mà bảo vệ cái mạng sống của mình. Rồi thứ hai là đừng tạo cái điều kiện cớ cho người ta vấp phạm, cả về thể xác, cả về của cải nữa. Mình cứ khoe ra mình cái ăn mặc nó không, Giê-xu nó nghèo khổ vải vóc không có, Giê-xu nó cứ thiếu trước hụt sau. Thôi tôi nhìn hấp dẫn lắm cơ, nó khổ thế chứ. Cho nên là phải không anh?
Dạ vâng.
Thế có thấy cứ bị cắm chỗ không?
Có chứ.
Tôi làm gì?
Dịch thôi, chứ nhiều khi đi đường á, thấy người ta đeo to á, mình nhiều khi nổi lòng tham á, nên ra mình dí theo mình dịch.
Rồi sau đó em bị bắt vô tù như thế nào, kể cho mọi người nghe cuộc sống trong tù cho mọi người, vì chúng ta đang hiệp hành với tù nhân. Thú thật với anh chị em và các bạn là suốt 10 năm đi loan truyền lòng thương xót Chúa đó, chúng tôi đã cố gắng đến hết tất cả mọi thành phần trong xã hội, thượng vàng hạ cám, từ những đại gia, những thiếu gia, rồi những toàn gia, chúng tôi đến hết. Rồi những người HIV, rồi những cô gái lầm lỡ, rồi những trẻ em mồ côi, khuyết tật, rồi người dân tộc, rồi những hang cùng ngõ hẻm, những đáy xã hội chúng tôi cũng xuống được. Người chết chúng tôi có sự ở thể xuống được rồi, nhưng mà mỗi người vẫn sống mà nó như chết là trong tù, là mình không có được phép vô thôi. Và cũng không được phép gửi máy sách ảnh gì mà vô trong tù được, nên nó bị cấm. Cho nên là chúng tôi khao khát nhất là đem lòng thương xót Chúa đến cho các tù nhân. Như Đức Thánh Cha Francisco, năm nào cứ đến thứ năm tuần thánh là ngài gọi dừng lễ ở trong tù, rửa chân cho các tù nhân. Tôi cũng mong ước là được như vậy. Mơ ước lắm thưa anh chị em, được vào thăm, được vào ngồi chia sẻ, nói chuyện ca hát với họ thôi. Mong ước được như vậy lắm, mà không có được. Tôi chưa tìm mọi cách rồi, lâu lâu mới len vào được một tí thôi, nhưng mà khó. Đấy là điều mà chúng tôi khao khát nhất. Vì bệnh nhân thì mình đến rồi, nhưng mà tù nhân thì lại chưa đến được. Bệnh nhân thì rất nhiều, dù có bệnh gì đi nữa, HIV, ung thư cỡ nào chúng tôi cũng đến được hết. Dường như được mọi thành phần xã hội, lòng thương xót Chúa không loại bỏ, không bỏ quên, không bỏ sót. Nhưng mà mỗi thành phần mà khó vô nhất là tù nhân. Cho nên bây giờ có lẽ mọi người rất thích nghe những chuyện trong tù. Anh kể cho mọi người nghe trong tù anh làm gì.
Nói hồi lúc mà mới vô thì con như bao anh em khác trong tù là mình vô thì mình cũng như là bình thường vô. Mà ở trong tù nó có cái kiểu mà ngoài đời chắc không biết đâu. Nó giống như cái kiểu giống như ma cũ bắt nạt là ma mới á. Vô mà ngơ ngơ ngáo 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 là nó đánh cho chết luôn. Con lúc đầu con vô con cũng bị ấy, nhưng mà mới đầu vô thì nó kêu mình biết sinh hoạt không. Lúc mới đầu con hỏi sinh hoạt là cái gì, cái nó bảo có mấy hỏi nó ủa sinh hoạt là cái gì, nó bảo sinh hoạt là mày ngồi xuống xếp bằng lại á, là con cũng ngồi theo con xem làm sao. Cứ như nó giơ chân lên nó đá con thì thú thật với cha là hồi xưa hồi nhỏ là con cũng có học võ. Vừa thế nó vừa nhấp cái chân một cái là con lấy cái tay con gạt liền, con đứng dậy liền. Lúc mà con đứng dậy là con thấy là 4-5 thằng bu vô đánh mình con đó, là lúc đấy là con chỉ biết ôm đầu là con đánh lại thôi. Đánh xong lúc đánh con là con xỉu bắt đầu cán bộ nó mới đưa con ra ngoài. Đưa ra ngoài xong thì cán bộ mới hỏi là ủa làm gì trong cái ầm 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 vậy. Con nói là không, tụi em giỡn trong đấy, con không dám nói là đánh lộn nữa. Tụi em giỡn trong đấy, giỡn như giỡn này kia. Bắt đầu là ra ngoài được một lúc là nó cán bộ thấy con khỏe khỏe rồi nó mới đưa con vô lại lần nữa. Thì đưa vô lại lần nữa thì mình tưởng là tụi nó thôi rồi, mà đâu có ngờ đâu, mình vừa vô cái là tụi nó chùm mền mình, nó đứng trên giường á, nó chùm cái mền vô đầu mình á, là nó chùm xuống cái là lúc đấy là trời tối như mực, là cứ thế mình cứ nghe binh bốp trong đầu trong người mình á, là nó xỉu lên mình nữa, xỉu lên lần nữa là bắt đầu lại đưa ra ngoài thì cán bộ cũng vẫn hỏi bị gì, con cũng vẫn nói đùa xong rồi bắt đầu con lại đưa con vô là con biết rồi, con đâu có để chùm mền con đâu. Vừa mở cửa cái là con vô, con lao vô, con đánh liền luôn. Con đấm đá túi bụi, đánh 4-5 người luôn. Nó đánh một thời gian đó là bắt đầu từ từ đó, nó mới giống như là mình cứ lì quá, nó sợ mình á. Đâm ra từ lúc đó là bắt đầu là con lấy luôn cái phòng ấy luôn. Nó gọi con này giống như là đại bàng vậy.
Lúc đó làm đại bàng rồi. Thưa anh chị em, khi tôi cũng đọc những chuyện này xưa, đọc chuyện của Duyên Anh, chuyện ở trong tù. Nhưng mà hôm nay mới đích thực nghe một người trong tù nói về cái chuyện nó khủng khiếp như vậy. Tức là cứ vô ma cũ là bắt nạt ma mới đúng nghĩa. Và là thay vì đi chào bàn bằng bia, bằng rượu thì chào bàn bằng một trận đòn tù, gọi là ra mắt. Và cứ đánh như thế. Nhưng mà tại sao anh lại không dám nói là nó đánh để mà cán bộ can thiệp giúp mình?
mà lại bảo là giỡn thì giỡn dữ ấy.
Nếu như mà mình nói như vậy á, thì nếu như mà mình nói đánh mình á, thì mình cũng con nghe phong phanh lúc đó, con nghe phong phanh ở ngoài á, là mọi người anh em đã nói rồi. Nếu như mình mà trong đấy mình mà nói như vậy á, thì mình nó có chuyển như những cái buồng khác á, thì mình cũng vô mình cũng vậy thôi, mình cũng bị ăn đòn thôi. Nha, thà là mình nói như vậy để mình vô được cái phòng cũ, như cái phòng cũ mà hôm nãy mình vô á, thì nhiều khi tại vì trong tù nó có cái quy luật như vậy này. Một khi mình vô mà mình đã dám đứng dậy mình đánh lại tụi nó là tụi nó mình cứ đứng dậy một hai lần là tụi nó sẽ ngán mình. Nhưng mà phải vô những cái buồng cũ như vậy, chứ mình qua những cái buồng mới thì sức đâu mình chịu nổi. Mà nó cứ chuyển đi, trong đấy nó có mấy chục buồng vậy mà cứ mình cứ chuyển đi từng buồng vậy, mình đâu có chịu nổi đâu nha. Mình phải nói đùa để mình đã chuyển vô cái buồng cũ như vậy.
Rồi lúc bắt đầu anh lên làm đại bàng trong cái buồng đó, đại ca Đức, lúc đó gọi là đại ca Đức hay là gọi là gì?
Gọi con là Đức Đại Bàng.
Đức Đại Bàng, mà lúc đó bắt đầu anh làm đại bàng trong đó thì anh có đi theo cái vết chân của mình trước là cứ là mới vô là đánh rồi nó bắt anh phục vụ hầu hạ nó không? Mình đại bàng á, nó bắt phải bóp chân bóp tay hầu hạ phục vụ nó rồi cung phụng cho nó không?
Có đi cha, cái buồng con thì nó kế bên một cái buồng của con A3 thì nó A5. Thì con nhìn thấy thì theo cái giống như mà ăn lớn ở trong tù á, là gọi là đại bàng á, thì nó sẽ có một số em út, lại cái chỗ ở của nó cũng khác mấy người khác nữa cơ. Cái buồng thì nó có khoảng cỡ 16 m² thôi, 16 m² mà một cái buồng đấy là nó đến cả gần 20 phạm nhân trong đó. Mà có 16 m² mà có một mình nó thôi mà nó chiếm đến 6 m² rồi. Còn có 18-19 người là còn có 10 m² nữa để sinh hoạt thôi. Một mình nó, một mình đại bàng là hết 6 m² rồi. Lấy 6 m² nó nằm, nó ngủ nghỉ này kia là có mình nó trên đó thôi. Rồi nó nằm như vậy thì lâu lâu thì giờ như giờ cơm trưa hay là cơm chiều buổi sáng này kia là em út nó sẽ làm đồ ăn cho nó. Lúc ngủ thì sẽ có người quẹt. Hút thuốc thì có em út châm thuốc cho hút, uống nước thì có người bưng tận miệng, nó giống như là vua chúa ngoài đời vậy, không khác gì của vua chúa ngoài trời. Mà nhiều khi nói thật sự với cha con là người bên đạo, mà nhiều khi mình nhìn thấy hành hạ, mà mình cũng là con người với nhau mà mình hành hạ người ta như vậy, đâm ra con chịu không có được. Bởi đấy lúc mà con lên con coi cái buồng rồi thì con không có thể nào con hành xử với lại những phạm nhân khác như những cái người đại bàng khác trong đấy được. Trong nhà con không có làm được cái chuyện đó. Con sống cái buồng con là sống như chan hòa.
Vâng, thưa anh chị em, đó cũng là một chứng nhân đấy chứ ạ. Nếu người ta hỏi tại sao như vậy, anh trả lời đơn giản là vì con là người có đạo. Dẫu sao đi nữa thì đạo nó vẫn là cái gì đó từ trong trái tim rồi. Dù có đi đâu, dù có làm gì thì cuối cùng vẫn trở về với đạo. Lòng thương xót Chúa đã gài sẵn ở trong rồi. Cái nhân này. Cho nên là có điều kiện ở sân này cái mầm. Cái điều kiện đó là lúc mà đau khổ nhất, lúc mà khó khăn nhất, thì bỗng biết xót thương người. Phúc cho anh biết xót thương người, sẽ được Chúa xót thương. Anh thấy những anh em của mình như vậy, mình đã bị như vậy rồi. Cho nên là khi người ta bị như vậy thì người ta có hai phản ứng. Một là phản ứng tiêu cực giống như là đại bàng, là ma cũ bắt nạt ma mới, nào mạnh thì được, yếu thì chết thôi. Nên tao đã bị hành hạ rồi, bây giờ tao lên làm đại bàng thì tao sẽ hành hạ ngược lại, một thứ trả thù. Cho nên trước tôi có nói chuyện về nàng dâu mẹ chồng, và chúng ta dễ bị cái phản ứng đó lắm. Mình bị áp bức. Rồi lúc mình lên mình nắm quyền mình cũng đã áp bức lại người khác. Cho nên có những cuộc cách mạng mà những người làm cách mạng xong rồi lên bắt đầu đánh áp trở thành một người biết thương người, biết xót thương người thì lại ác hơn những người trước nữa. Vì trong mình có một cái sự trả thù nằm trong đó. Nếu mà không có lòng xót thương mạnh thì sẽ phản ứng là ác hơn. Tôi bị áp bức mà khi mà tôi lên nắm quyền thì tôi còn áp bức gấp 10 lần nữa. Vì tôi đã kinh nghiệm cái đau khổ như thế nào rồi. Cái thứ hai nữa, phải đứng tích cực như người anh bạn của chúng ta đây. Vì con là người có đạo, cái câu đó tôi thích nhất. Vì con là người có đạo cho nên con không thể sống như vậy được. Dù con là đứa đã trộm cướp, đã cướp của, đã làm bao nhiêu cái chuyện xấu, nhưng mà vẫn còn cái điều tốt trong con là con không thể sống như thế được. Cho nên Đức Đại Bàng đã làm cho phòng ấy sống chan hòa. Đức Đại Bàng đã làm cho người ta thấy rằng là Đức có đạo. Các anh em trong tù có biết con có đạo không?
Dạ có thôi cha.
Đó, ít nhất mình có thể làm chứng ở trong tù được chứ. Anh chị em thấy không? Có rất nhiều chứng nhân ngày hôm nay âm thầm và lặng lẽ. Không cần phải khua chiêng đánh trống ở Mỹ lên, không phải trương bảng hiệu lên, nhưng mà vẫn cứ âm thầm như vậy đấy. Mà nếu những người có đạo, nếu những người đi vào con đường lòng thương xót, mà mình biết xót thương anh em mình như thế, chính trong lúc mà khó khăn nhất, trong lúc mà đau khổ nhất, lúc mà cùng cực nhất, lại là lúc mà lòng thương xót được tỏa sáng ra. Lòng thương xót được tỏa sáng ra. Cho nên đừng cứ nhìn người ta đi tù mà vội cho rằng người ta đã là xấu xa. Mà cũng đừng cứ nhìn người ta đi xe hơi nhà lầu tưởng rằng người ta đạo đức, chưa chắc. Có khi đạo đức bên ngoài, có khi được mọi người trọng vọng đấy, có khi giàu sang phú quý nhìn rất là lịch sự đấy, nhưng mà tội ác nó còn khủng khiếp gấp trăm ngàn lần những cái người mà nhìn có vẻ là như là xấu xa. Nó giết người, nó cướp của, nó còn kinh khủng và nó tinh vi hơn nhiều. Tinh vi hơn nhiều. Ví dụ, tôi bán vũ khí để cho người ta giết nhau, nó còn tội ác hơn là cái thằng cầm súng mà bắn người khác. Tôi có thể cầm súng bắn người khác, nhưng mà nếu không có súng lấy gì tôi bắn. Vậy thì cái người cung cấp vũ khí, cái người bán vũ khí để nó lấy lợi, nó còn tội ác hơn nhiều chứ. Nhưng mà nó bán vũ khí xong nó đi làm bao nhiêu chuyện từ thiện, mọi người thấy ôi wow, đại gia, đại ân nhân, mạnh thường quân. Nhưng mà bên sau bức màn đó là biết bao nhiêu tội ác khủng khiếp. Bán xì ke, cung cấp ma túy. Làm sao có ma túy mà hút nếu không có người cung cấp? Chị em thấy không? Cái những người mà đằng sau tội ác còn ghê gớm hơn nhiều. Giống như là bây giờ chúng ta thấy mạng xã hội, có những người đọc tin giả này, đọc tin giả kia. Cái người đọc nó chẳng tội tình gì đâu, thuê nó là nó đọc thôi. Thế không ạ? Mà cái người mà viết cái đó, mà cái người mà làm nên cái kênh đó, điều khiển nó, giấu mặt đằng sau, cái đó mới là cái đáng sợ nhất. Thế không? Còn những người mà đọc đọc xong có khi chẳng biết mình đọc cái gì, miễn cho tiền tôi đọc thôi, thuê tôi làm, chẳng cần biết, có tiền tôi làm. Nhưng mà cái tội nặng nhất là cái người mà viết cái đó và cái người mà chủ trương làm cái đó, người điều khiển cái kênh đó, cái đó phải truy là truy về thì cái người đó mới là đáng tội nhất. Cái người mà bán vũ khí, cái người mà cung cấp ma túy. Rồi ở đó qua bao nhiêu năm, rồi trong thời gian ở trong đó, người ta gọi là đi cai nghiện, thì trong đó con cai nghiện được không, như thế nào, trẻ kể cho mọi nghe cuộc sống trong tù.
Nói chung là cuộc sống trong trong tù á, mà nó bảo mình cai nghiện á, thì nó thật sự là nó chỉ có, nó cho mình tự cai chứ cai nghiện gì. Nó nhiều khi nó nhốt mình trong đấy, mình nói nó là cai nghiện chứ trong đấy mà nếu như mà cha có tiền á, thì mình cũng vẫn mua được thôi, nhưng mà chỉ tội nó mắc hơn ở ngoài thôi, chứ có tiền là vẫn mua được. Thì thời gian con ở trong đấy là 6 năm mà con vẫn không có cai được.
Trong đó cung cấp cho con thuốc bằng cách nào, như thế nào?
Là nó có một người cung cấp riêng, là giống như là cái ông cán bộ đó, là ông ấy sẽ nuôi một thằng lính. Người thằng lính đó là nó cũng giống như là nó cũng là phạm nhân giống con vậy đó, nhưng mà nó là lính ông á đó. Thì ông ấy sẽ đưa đồ cho nó, ông ấy sẽ đưa đồ ví dụ như là thuốc lá, thuốc lào này kia, rồi nhiều khi là bồ đề, rồi khi có cả heroin nữa. Thì ông đưa cho nó thì nó sẽ đứng ra nó bán. Những thằng đó là nó giống như nó là con chốt thí của cán bộ vậy á, nếu như mà có lỡ mà bị cán bộ khác bắt á, thì cái thằng đó là nó sẽ phải giống như là nó sẽ phải ôm cho ông cán bộ á, là nó nói là của nó là như vậy. Hàng nó vô là theo cái hình thức như vậy.
Ở trong đó có phân biệt giàu nghèo gì không?
Có chứ cha, trong tù á là nó có cái phòng con thì khác, còn những cái phòng khác á là nó có từng mâm sống như là ba mâm á. Cái mâm thứ nhất á là mâm ăn lớn là có mua ăn lớn lại thêm hai thằng lính, đó là mâm ăn lớn. Còn cái mâm thứ hai á là gọi là cái mâm lòng thòng á. Mâm lòng thòng cái mâm đó là thuộc cái dạng như là những cái thằng có tiền á, thì chủ yếu mà cái phòng mà nó muốn tồn tại được, nó muốn có vật chất mà nó muốn tồn tại được là phải nhờ những thằng đó, tại vì những thằng đó là nhà nó có điều kiện, thì này nó thăm nuôi đều, nó có tiền nhiều thì mới để cho nó ở cái mâm số 2, tại vì cái mâm số 2 là nó không phải làm lụng cái gì trong đó đó, nó chỉ có ăn rồi nó ngủ thôi. Còn mà cái mâm cuối cùng là cái mâm thứ 3 là mâm nó là thuộc về những cái hàng giống như là cái dạng mà mồ côi này kia, là không có tiền á, là mồ côi á, những thằng mồ côi thì cái việc gì trong đấy cũng phải làm á, lau chùi này kia, lau toilet, chè hầm mô này kia là thì theo thì cái đó là ba giai cấp phân biệt ở trong đó đó.
Lúc con vô thì nó cho con vào mâm thứ mấy?
Con vô thì mới đầu vô thì con chứa được vô mâm nào á là con đã đánh nhau rồi là con lên luôn, chứ còn con chưa được mâm nào đó.
Thế là giờ anh vô đó anh xóa mâm luôn hả?
Dạ vâng. Còn có nhiều cái trong tù, cái cuộc sống trong tù á thì nó có nhiều cái nó ngoài đời mình không tưởng tượng nổi đâu.
Kể mọi người nghe.
Giống như ở ngoài đời á, mình pha trà thì nhiều khi mình còn có bình nấu nước sôi mình nấu này kia, ở trong đấy thì nó đâu có cho mình hộp quẹt này kia đâu mà mình nấu, mình đâu có bếp đâu mà mình nấu, nhưng mà trong tù nó vẫn nấu được, nó vẫn kiếm ra lửa nấu được đấy. Nó chả biết mấy cái chai nước C2 này kia đó, mấy cái chai nhựa đó, nó rót nước vô rồi nó cái bịch ni lông mình á đó, nó mới đốt nó nhiễu ni lông lên một cái miếng vải nào đó để mà nó bắt lửa đó, là từ từ bắt đầu có để cái chai nước lên nấu từ từ cái chai nước nó teo lại, nó chỉ có teo lại một cái nhất định là nó sẽ không teo nữa, là lúc đó là nấu từ từ là nước nó sôi. Còn mà lấy lửa thì có nhiều cách lấy lửa lắm. Nhiều khi lấy lửa trên bóng đèn á, lấy lửa trên bóng đèn nguy hiểm, còn bị giật lần không biết sợ. Leo lên trên bóng điện á, đầu mình mới gỡ bóng điện ra, mình lấy hai dây mát với dây nóng á, mình chẹt vào nhau, mình cho nó chạm vào nhau, nó xẹt ra lửa á. Có miếng bông gòn mình kẹp ngay một đầu á, lúc mà nó xẹt ra lửa là nó bắt buộc cái miếng bông gòn á, là bắt đầu nó cháy là đò lúc đó mình lấy là có lửa để mình nấu á.
Rồi trong thời gian trong tù thì gia đình có thăm nuôi không, rồi làm sao mà anh có tiền để mà trích trong tù?
Nói chung là gia đình con thì cũng không có, lúc mà con đi tù thì cũng nó bỏ thì không bỏ, nhưng mà cũng vẫn gửi tiền lên cho con, cứ một tháng thì cho con 3 triệu. Ba nó là 3 triệu, như mình 3 triệu là ít trong đấy, còn có nhiều thằng, con thấy có nhiều thằng trong đấy nó chơi bời này kia, nhiều khi mới có 2-3 tuần thôi mà nó xin nhà nó 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu. Có nhiều thằng trong đấy nó chơi, mà nó chơi như ngoài đời á, mà trong đấy nó bán thì mắc. Ngoài đời mình mua có 50 ngàn thôi, nhiều khi vô trong đấy 50 ngàn, ngoài đời á là vô trong đấy là nó bán thành 500 ngàn. Mà nhiều thằng nó vẫn đam mê, nó vẫn chơi đó, đâm ra tiền bạc vô trong đấy là mất giá, nó không có giá trị, nó là như vậy.
Thưa anh chị em và các bạn, đó là cuộc sống ở trong tù, ta gọi là nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Một ngày ở trong tù nó dài như là cả bao nhiêu năm trời ở ngoài cái tự do. Nhưng mà cuộc sống ở trong tù như thế, cũng có thay đổi được gì với anh không?
Dạ không, thời gian đầu cũng chả có thay đổi được con á. Cái lần thứ nhất đó, con đi 6 năm về á. Con đi 6 năm về thì con mới về lúc mà cái ngày mà con được hồi gia, nó gọi là hồi gia.
Hồi gia hả? Như là hồi tục, hồi đi tu mà ra đời gọi là hồi tục. Con mà đi tù thì đi ra gọi là hồi gia. Chúng tôi mà đi tu á, mà nào đi ra không đi tu nó gọi là hồi tục. Còn anh đi tù mà đi ra gọi là hồi gia. Hồi gia với hồi tục nào cũng chết. Rồi chuyện gì xảy ra?
Thì con hồi gia lúc mà còn buổi sáng, lúc mà con được về á, thì con mới đi đến con bắt xe đò về. Mới bắt xe đò về tới gần đến nhà, thì lúc trước ở gần nhà là nó có cái điểm bán ma túy mà. Mới về tới đó là con đã đâu có vô nhà trước đâu, con chạy vô trong cái chỗ đó là con lấy hàng con chơi trước, xong rồi con mới về nhà sau. Đó, rồi về nhà cũng đâu có biết là mình đã chơi lại đâu. Này kia rồi cũng giấu giếm được đâu mấy tháng rồi, nhà cũng biết rồi, bắt đầu cũng đi gây án rồi này kia, đi ăn cắp ăn trộm rồi lại bị bắt đi lần thứ hai.
Trong xóm của anh ta gọi anh là Đức gì? Trong tù gọi là Đức Đại Bàng, còn về xóm thì gọi là Đức gì?
Xóm thì nó gọi con là Đức Bạo Lực.
Tại sao gọi là Đức Bạo Lực?
Tại vì hồi nhỏ con, cái tính của con thì nóng. Cái tính của con thì nóng, mà con thì con có nghề nữa, con có võ nữa. Tại vì nhà con là lò võ mà, đâm nha mà gặp tính nóng nữa. Bởi đấy nhiều khi mà ra ngoài đường á, con đụng chạm này kia, nhiều khi nhìn đều con thôi, gọi là con đã đập trò trận rồi á.
Nhìn đều là nhìn làm sao?
Nhiều khi đi ngang qua nó liếc mình, nó nhìn kiểu bố láo á nha. Đấy, là con đập nó rồi đó.
Anh này, con đứa nó bảo bị oan cha, sao vậy? Con đâu có liếc đâu mà nó tự bảo con nó liếc, đều nó đánh con. Bị oan quá mà con không sao con nói được, mà sao vậy? Thì ra mắt con bị lé. Anh có biết trường hợp như thế nào bây giờ không? Mắt nó bị lé, nó nhìn thẳng mà nó cũng, anh cứ tưởng nó nhìn nó, xong anh ra anh đánh nó bảo là nhìn đều. Thương chị em cái từ nhìn đều chứ không biết là sao được. Có nhiều khi chúng tôi đi vô những cái xóm gặp mấy người mà nó đứng sợ lắm, cứ phải cắm đầu cắm cổ đi, cúi đi, mắt không dám liếc gì là gọi là nhìn đều. Cho nên là bây giờ người ta vẫn bất cứ lúc nào người ta cũng có thể xô xát đánh nhau chém nhau được vì những lý do bâng quơ, vì những lý do lãng xẹt, vì những lý do lãng nhách. Nhìn cái là bảo là nhìn đều là đánh thôi, chả biết cái nguyên nhân gì cả, ngứa tay ngứa chân là cứ đánh người ta. Cho nên là Đức Bạo Lực mà đang ngồi trước mặt anh chị em này, anh kia đừng có nhìn, nó chốc ra đánh cho một trận lên thân. Sao bây giờ anh còn đánh không? Vì thí dụ anh kia đang nhìn đều cái đó ra chơi phát không?
Không, bây giờ con hết rồi.
Rồi sau lần thứ hai vô tù là vì sao, kể mọi người nghe.
Lần thứ hai vô tù là lần đấy là đi ăn trộm. Con leo vô cái nhà đó, là cái nhà hôm ấy không có ai nhà đó. Thì con leo vô lúc đó là buổi đêm. Leo vô thì con cậy cửa con vô. Thì đâu có biết là cậy cửa vô, mình đang ở trong nhà thì mình đâu có biết là có người báo công an đâu. Đang ở bên trong, đang hui buổi tối mà đang hui kiếm đồ ấy, thì con thấy có ánh đèn pin nó dọi vô. Là ba em thằng dân phòng nó ập vô. Thế là rồi xong nó bắt con luôn. Thế là con lại đi lần thứ hai.
Lần thứ hai có xảy ra y như lần thứ nhất không? Cô cũng bị đánh vân vân và vân vân như lúc nãy anh kể không?
Nói chung là lần thứ hai đi không ít nhiều, thì lần trước thì mình đi 6 năm thì nói chung là những cái bạn tù cũ á, nhiều khi vô á, mình cũng vẫn gặp. Lúc mà con vô á, thì quận nhà, quận Hồ Bắc và quận nhà mà mình vô á, thì những cái bạn tù cũ nó chưa về, nó nhìn thấy thì nó kêu Đức cứ vô. Thì lần thứ hai vô thì bình thường không có gì hết á. Lần thứ hai vô một cái là lại con ở mâm nhất tiếp, ở cùng với lại anh em cũ trong đó. Đó.
Rồi trong thời gian mà lần thứ hai đó, nó xảy ra cái chuyện mà lúc đó không? Anh còn khỏe không? Lúc đó còn đánh nhau được không? Và có bệnh tật gì trong thời gian lần thứ hai trong tù không?
Ông lần thứ hai là chắc là do cái thời gian trước mình chơi, lúc đó mình chơi thời gian lâu quá. Trong nhà cái thời gian đi tù lần thứ hai con thấy người con nó yếu hẳn luôn á. Thì trong đấy nó có cái chương trình là thử máu miễn phí á. Thì con cũng đăng ký con tham gia. Tại vì con thấy người con nó cứ sút ký mà nó cứ sốt sốt hòa. Là con mới đăng ký con thử máu. Thì đăng ký thử máu thì bác sĩ mới nói con là bị HIV với lại viêm gan siêu vi C. Thì cái lúc mà con nghe con bị bệnh thì con cũng hoang mang, mình cũng sợ lắm. Mình cũng sợ mà mình không biết làm sao hết đó. Có thời gian trong đấy mà con tụt ký luôn, chứ con tụt từ 57 ký mà con xuống còn 48 ký à. Đó, cái thời gian đó là con bị bệnh, là con bị bệnh 2 tuần trời luôn đó. Là con chỉ có nằm trên giường thôi, không ăn, không uống. Uống thì có uống nước mà không uống sữa được. Uống sữa lại hói, ăn cơm thì ăn cơm không được. Là con nằm, cứ nằm trên giường 2 tuần trời như vậy á. Đầu con nằm thì nằm hoài mà không biết làm cái gì đó. Thế mà mình nhiều là mới hồi tâm lại. Thế là con mới bây giờ mình phải cầu xin Chúa với mẹ ấy mình. Thế là trong đấy đâu có bàn thờ hay là chuỗi chẳng hạt để mà mình nói đâu. Hay con mới lấy cái bịch ni lông á. Con mới kéo giãn nó ra, con kéo giãn nó dài ra, xong rồi con mới thắt nó từng nút á. Đó thì con thắt là 50 nút, rồi là thay cho cái chuỗi chẳng hạt là 50 hạt á. Đó, rồi con mới nằm con lần chuỗi. Thì thú thật là con lần chuỗi được đâu 2 ngày thì con mới bước xuống con ăn cơm được. Bước xuống ăn cơm được là bắt đầu từ từ là người con mới hồi lại là con mới khỏe mạnh lại, là cho đến bây giờ luôn đó, là con mới khỏe mạnh lại được.
Thưa anh chị em và các bạn, nếu mà Đức Đại Bàng với Đức Bạo Lực mà làm thánh thì chắc chắn là cái thánh tích mà nổi bật nhất có lẽ là túi xốp, bịch ni lông kéo giãn ra thắt thành 50 hột thành một chuỗi mân côi. Có lẽ chưa có nơi nào, cơ sở nào mà sản xuất được chuỗi tràng hạt nó có giá trị và ý nghĩa như vậy bằng Đức Đại Bàng và Đức Bạo Lực kết chuỗi chẳng hạt, chuỗi mân côi ở trong tù. Anh chị em thấy Chúa vẫn ra tay, lòng thương xót của Chúa. Lúc mà anh ta tồi tệ nhất rồi, về tinh thần cũng như về thể xác, siêu vi gan rồi, viêm gan rồi, nhất là nhiễm HIV nữa, chỉ có chết thôi chứ không cách nào được. Mà trong tù nó thì lấy thuốc men đâu. 2 tuần liền mà chỉ có uống nước để mà cầm cự sống qua ngày. Vậy mà Chúa ra tay, không những là cứu về cái thân xác, mà quan trọng nhất là cho anh ta nhận ra rằng là mình là người có đạo. Lúc mà cùng cực nhất với chợt nhớ ra là mình là người có đạo. Kêu xin Chúa. Chúa vẫn ở trong ta. Cái điều ta có nhớ, có cầu, có xin, có khẩn thiết với Ngài hay không? Còn Chúa vẫn cứ ở trong ta. Mà ta không nhận ra, ta bị bao nhiêu cái quyền lực thế gian, bao nhiêu cái cám dỗ của thế gian, sức mạnh của tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, nó làm ta quên lãng đi. Chúa vẫn mãi là người tình trăm năm, Chúa vẫn mãi là người tình cô đơn, Chúa vẫn mãi mãi là người tình và người bị phụ tình nữa. Vậy mà cứ quay về là thương, quay về là tha. Chỉ một tích tắc thôi, Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng cho dù có những con người nhìn bên ngoài không còn một chút hy vọng gì, nếu mà nhìn bên ngoài thì chắc chắn lúc đó Đức Đại Ca, Đức Đại Bàng, Đức Bạo Lực không còn một tí hy vọng gì, tiêu rồi cả thể xác cả linh hồn, không còn hy vọng gì. Chúa nói chính ngay cả nhìn bên ngoài người ta không thấy dấu hiệu gì thì Chúa vẫn dùng tất cả những gì có thể được tác động bên trong. Mà ngay cả người ta không chịu đi nữa thì Chúa vẫn cứ tác động rất mạnh để cho người ta phải chịu để quay trở về. Bằng cách là cho nó chết dở sống dở này, nó không còn cái bám víu vào cái gì nữa, để không còn cái phao nào nữa ngoài phao lòng thương xót nó bám lấy. Phao lòng thương xót nó bám lấy để Chúa cứu. Chúng chỉ cần một tí thôi, một tí sáng rất nhỏ, người đời không ai nhìn thấy. Người đời không ai nhìn thấy. Cho nên thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đừng vội kết án. Đừng bao giờ kết án để khỏi bị kết án. Đừng bao giờ xét đoán để khỏi bị xét đoán. Đừng nhìn bên ngoài mà vội kết án người ta thế này, thế nọ, thế kia. Mình hãy ỷ mình có quyền, mình có chức, có địa vị. Rồi mình cho rằng mình có quyền kết án người này, xét đoán người này, thế nọ, thế kia. Nó là tại sao làm bệnh, tại sao làm như thế, tại sao làm như thế. Mà mình không hỏi, không hiệp hành với những con người đó. Để xuống tận nơi mà gặp gỡ, mà thấy, mà nghe coi là không phải kết án là tại sao mình làm như vậy, mà hỏi coi. Hỏi coi, tìm hiểu coi cái lý do gì mà nó làm như thế. Không phải tìm hiểu lý do để mà kết án. Tay đi tìm hiểu, tay đi điều tra để mà kết án. Cái động cơ để ta đi điều tra là kết án. Lập ban này, ban kia, đi điều tra, đi tìm hiểu, chỉ để mà kết án, để mà loại trừ thôi. Còn hiệp hành là cúi xuống thật gần, đi xuống tận cùng bùn đen như Đức Giê-xu. Phận là phận một Thiên Chúa mà trút bỏ hết tất cả cái vinh quang đó, xuống tận bùn đen như là một con người, thậm chí là một tội nhân, để mà hiệp hành với những tội nhân, hiệp hành với những tù nhân, như thân phận của một tội nhân, như thân phận một tù nhân, để nghe coi cái thao thức, cái lo lắng, cái băn khoăn, cái buồn phiền, cái gì mà họ đang trăn trở. Chứ phải đứng đến với người ta rồi, tại sao mày làm như thế, mày là thế này thế kia, tại sao mày lại như vậy như vậy như vậy như vậy, rồi kết án, rồi loại trừ, rồi đe dọa, rồi hù dọa, rồi cảnh cáo. Toàn là những cái gì không có một tí lòng thương xót ở trong đó. Lòng thương xót để đâu mà cứ dùng quyền, chức tước, địa vị để mà điều tra, rồi loại trừ, rồi xét đoán, rồi phê bình, rồi cảnh cáo. Toàn những cái từ gì đâu nghe nó nặng nề quá, mà chẳng thấy có tí lòng thương xót nào trong đó cả. Làm sao hiệp hành được? Làm sao hiệp hành được thưa anh chị em? Cứ nhìn Đức Giê-xu hiệp hành với người tội lỗi như thế nào đi. Và Chúa nói với Faustina rằng là những người tội lỗi được ưu tiên, được quyền ưu tiên với Chúa. Nếu mà xếp hạng thì những người tội lỗi được xếp đầu tiên. Vì họ cần được cứu hơn những người mà cho rằng họ đạo đức, họ chưa cần. Còn đây là những người cần. Dù họ có thể không cần, nhưng mà Chúa thấy cần phải cứu họ, phải ưu tiên cho họ trước. Giá nào cũng phải cứu để họ đã. Còn người kia còn từ từ. Nếu mức độ như thế mà. Và Chúa nói rằng là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện cho những tội nhân được ơn sám hối quay trở về. Chúa thương lắm. Chúa thương những đức bạo lực, những đức đại ca, đại bàng này lắm. Chúa hiểu lắm. Nó cũng muốn làm lại cuộc đời chứ. Anh chị em còn nhớ bài hát ngựa hoang, vết thù trên lưng ngựa hoang. Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời, đồng cỏ nào xanh ngát chân trời. Ngựa phi như điên cuồng giữa cánh đồng, giữa cánh mê. Vì trên lưng quan ong những vết thù, ngựa hoang muốn về tắm sông nhân nhục, nó muốn về tắm sông nhân nhục. Ngựa hoang quên thù oán căm, từ nơi tối tăm về miền tươi sáng. Ngựa hoang, những con ngựa hoang nó muốn về tắm sông nhẫn nhục. Nó muốn quay về, nhưng mà trên lưng nó cong oằn những vết thù. Người ta không có đưa tay, người ta cứu vớt những con người ấy. Người ta không có chấp nhận cho người ấy được làm lại cuộc đời. Tay mình nhúng chàm rồi, không còn hy vọng gì nữa.
Tại sao tôi cứ để cái thành kiến của mình nhìn vào một người anh em của mình, cứ để cho cái thành kiến nó như thế thì nó cứ như thế. Đức bạo lực là nó suốt đời nó bạo lực. Đức đại bàng nó suốt đời mà đại bàng, nó không thể thành một đức con chiên được cả. Nó không trở thành một đức hiền lành được cả. Nó không trở thành một đức xót thương được cả. Cứ người ta có cái gì là mình cứ thành kiến mãi trong đầu mình cái đó, không bao giờ bỏ được. Mà càng làm lớn bao nhiêu thì thành kiến nó càng nặng bấy nhiêu. Cứ nói đến thằng Đức là nghĩ đến bạo lực, cứ nói đến thằng Đức là nghĩ đến nó đại bàng, mà quên rằng nó đã hoàn thiên lương rồi sao? Mà không nhớ rằng là trong nó vẫn còn đến lúc giây phút bế tắc nhất, cuối cùng nhất, nó vẫn còn thắt được những dây nút mình cực này. Chị lại đau, đeo bao nhiêu chỗ chẳng hạn. Anh này cũng thế, bạn kia cũng vậy, đeo cả cổ cả tay. Nhưng mà cái chuỗi chẳng hạt đó có giá trị, có ý nghĩa bằng cái chuỗi chẳng hạt của Đức Bạo Lực này không? Của Đức Đại Bàng nó thắt ở trong tù không? Đi thử coi, ngó thử coi. Nó thắt cái nút. Của cái túi xốp, cái bao ni lông phế thải vứt đi đấy. Cái đồ phế thải vứt đi đó mà Chúa vẫn trở thành một chuỗi lòng thương xót đấy. Phế thải vứt đi rồi, bỏ thùng rác rồi mà Chúa vẫn lượm lên. Phải thắt nút lại cho nó thành một chuỗi mân côi, một chuỗi lòng thương xót. Thế thì tại sao biết bao nhiêu con người ta muốn làm lại cuộc đời mà mình cứ thành kiến, cứ kết án, cứ loại trừ, không tạo điều kiện, mà mình vẫn cứ nói hiệp hành là thế nào? Nếu mà Chúa không hiệp hành với đức bạo lực, ai hiệp hành với nó đây? Có ai vào tù để nói với nó rằng quay trở lại không? Không một ai. Trong tù con có được đọc kinh, có được mang ảnh tượng Chúa hay cái gì vào trong tù không? Kể cho mọi người nghe sinh hoạt tôn giáo đạo đức trong tù như thế nào.
Nói về sinh hoạt tôn giáo thì mình người bên đạo thì mình tự mình giữ lấy thôi. Tối mình đi ngủ thì ở ngoài thì mình ngồi mình đọc kinh, còn ở trong tù thì đến giờ cứ đến 8:30 là nó chuông, là nó ngủ, là nó bắt mình nằm xuống hết. Thì cái lúc mà mình nằm thì mình giữ đạo bằng cái cách mình nằm, mình làm dấu, mình đọc kinh thầm trong miệng mình thôi. Còn mà về ảnh tượng này kia thì trong đấy là nó cấm tuyệt đối luôn. Cấm tuyệt đối là những cái gì mà về tôn giáo là cấm tuyệt đối, không cho mang một đó, nó từ đạo Phật đến đạo Thiên Chúa là không mang một cái hình hay là sách vở này kia mà có dính líu đến đạo là nó cấm, không có cho bồ.
Mà thưa anh chị em, nếu không có cái đó làm sao người ta quay trở về? Không có cái đó làm sao người ta quay trở về? Tù đầy, đánh đập, tra tấn, nó chỉ làm cho con người ta chất chứa thêm hận thù mà thôi. Phải có tình thương, phải có lòng thương xót. Làm sao cho những người tù ấy cảm nhận được Chúa xót thương họ, cho dẫu họ như thế nào Chúa vẫn xót thương họ. Cho nên tôi có nói với anh chị em là biết bao nhiêu lần chúng tôi vẫn khao khát làm sao được đem những cái máy này đến cho những người tù nghe. Tôi đã gửi bên Úc và bên Úc đã được. Một em Việt Nam qua bên Úc lỡ dính vào phi pháp vào trong tù. Gia đình em ấy ở Gò Vấp viết thư xin cầu nguyện. Tôi nói là điều cầu nguyện đầu tiên là cho nó được sám hối, chứ phải điều cầu nguyện là cho nó được trắng án. Nó giết người xong bảo tôi cầu nguyện cho trắng án là sao? Nó ăn cắp mà bảo tôi cầu nguyện cho nó là được kết án vô tội là sao? Thì nó cũng về nó sẽ, mà Chúa cũng chẳng bao giờ nhận lời như thế, mà tôi cũng không thể nào cầu nguyện như thế được. Cầu nguyện là cho nó được ơn sám hối, ơn nhận biết lỗi lầm của nó. Phải thành khẩn thực sự, chứ không phải là chỉ trước tòa thành thần khai báo thành để được hưởng khoan hồng rồi ra ngoài tôi giết người tiếp, tôi trộm cắp tiếp, không ăn thua gì đâu. Mà muốn vậy thì phải sao cho nó cảm nhận được lòng thương xót. Thế vậy chả có cái nào không? Bảo có. Để tôi gửi cho gia đình máy ảnh chuỗi lòng thương xót Chúa, người rất sang với nói bên đó họ không cấm đâu, và gửi vào cho nó bảo anh con bây giờ đang bắt đầu nhận biết mình có lỗi rồi cha. Trước anh cứ bảo là cầu cho anh xong rồi chạy cho anh được trắng án. Tôi nói không bao giờ. Chạy nó trăng án ra nó phạm tội tiếp thôi. Điều là cầu cho nó nhất biết lỗi lầm của nó để trong thời gian trong tù nó được quay trở về với Chúa. Để ra ngoài nó trở thành một con người tốt. Đó mới là điều quan trọng. Cùng 3 tháng sau nói anh còn mới được không nghe. Về sau nằm trong tù mà buồn biết làm gì. Như anh này là trong tù buồn biết làm gì mở nghe. Mà trong đó họ cho nghe rồi gửi sách sang đọc chuỗi lần. Và bây giờ thì anh còn sẵn sàng, anh còn chấp nhận ra tòa phạt như thế nào thì chấp nhận một sự thật về mình. Không có chạy trọt, không có cãi trắng án, nhưng mà chấp nhận để hưởng sự khoan hồng với sự sám hối thực sự. Và anh còn quyết tâm làm lại cuộc đời. Đó là một chuyện mà tôi đã chứng và đã đang làm chuyện đó. Một người bên Úc và bên Mỹ cũng vậy. Bên Mỹ cũng vậy, cũng xin cầu nguyện cho cháu nó trắng án. Tôi nói không. Không cầu nguyện cho trắng án, vì trắng án mà nó có tội thực thì nó là bất công quá. Và Chúa không nhận lời những chuyện làm bất công bao giờ. Chúa thương xót những người thành tâm sám hối quay trở về. Chúa tạo điều kiện, rồi tôi nói gửi máy vô đi, gửi sách vô đi, trong tù. Cũng vậy, cô ấy bây giờ đã sám hối rồi, cô biết lỗi lầm của mình rồi. Ra, quay trở về với chồng, với con, chứ không có chạy theo người ta rồi đi theo bằng đảng nữa. Đấy, thưa anh chị em, nếu mà những người họ phạm lỗi, phạm tội, mình tạo điều kiện cho họ được cảm nhận lòng thương xót Chúa. Và chỉ có cái đó thôi mới giúp cho họ sám hối lỗi lầm và không phạm tội nữa. Vì thế Chúa thương xót mình quá. Cho nên mình không thể nào mà phạm tội với Chúa được nữa. Chống lại Chúa được nữa. Phải cảm nhận Chúa thương xót mình. Cảm nhận là mình là người được yêu thương, được xót thương. Điều đó là điều quan trọng nhất. Cho nên khi đi loan truyền lòng thương xót Chúa là nói cho họ biết là Chúa xót thương họ. Họ được Chúa xót thương, dù họ như thế nào Chúa vẫn cứ xót thương. Vì chính bản thân tôi cảm nhận được điều đó. Cho dù người ta có chê bai, người ta có kết án, người ta có chê bình, phê bình, người ta có chỉ trích, người ta có loại trừ, người ta có tìm mọi cách mà không cho mình ngóc đầu lên được, thì Chúa vẫn cứ xót thương tôi. Và Chúa nói nếu con tin tưởng vào ta thì không ai làm gì được con nếu ta không cho phép. Cho nên đừng có hù dọa tôi thế này thế kia. Tôi đừng có hù dọa. Cái chết là cái cuối cùng mà tôi còn chẳng sợ thì hù dọa cái gì. Không cho cái này, không cho cái kia rồi. Lấy cái này, lấy cái kia, bảo lấy hết đi. Tôi chẳng cần cái gì. Tôi có Chúa là đủ cho tôi rồi. Có Chúa là đủ cho tôi rồi. Đừng có hù dọa lấy cái này, cái kia của tôi. Có gì của tôi đâu. Tôi có cái gì đâu mà lấy. Nắm thằng có tóc ai nắm thằng chọc đầu. Tôi còn gì nữa đâu mà lấy. Còn gì đâu mà sợ mất. Những người trong tù họ như thế. Những người mà trong tận cùng bồn đen, tôi là những người đã cảm nhận được như anh em của tôi đây này. Một tù nhân đây này. Còn gì đâu mà mất, còn gì đâu mà sợ. Nhưng mà có Chúa. Cho nên trong những phút mà nó bế tắc nhất HIV rồi. Trong tù mà HIV thì sống làm sao mà Chúa vẫn cứu đây. Rồi ra tù sao? Còn tiếp tục chơi không?
Còn cha, ra tù nó con vẫn chơi mà nhảy dù thôi. Lâu.
Nhảy dù là anh đi lính hay là sao?
Không, cái từ lóng của mấy người mà lâu lâu mà mình mới chơi ấy, thì nó gọi là nhảy dù, nó gọi là đá gà đá vịt nhá.
À, nhảy dù và đá gà đá vịt, anh kia chốc đừng có nhảy dù nhá. Rồi chị kia kìa, đừng có về mà đá gà đá vịt. Nhưng khi đi tu thì cũng đôi khi cũng nhảy dù phải. Đi tu có nhảy dù không? Có chứ. Đôi khi cám dỗ, sa ngã, yếu đuối, mình nhìn bên ngoài sao biết được. Cái áo đâu làm nên thầy tu. Nhìn cái áo này, nhìn thầy tu này chưa chắc là thầy tu, có phải không? Ta đừng đánh giá người khác qua bên ngoài. Nhìn đạo mạo vậy chứ mà lâu lâu nhảy dù thì sao? Thấy chưa? Nó nói đó. Đá gà đá vịt thì sao? Đi đâu cũng được mọi người chào đón long trọng, đón rước. Nhìn bên ngoài rất là ngon. Chúng ta đọc bao nhiêu chuyện, bao nhiêu cuốn phim vậy đó.
Mà thực tế là rất nhiều người ra như thế. Đừng vội, đừng tưởng có chức có tước mà không nhảy dù đâu. Rồi ma quỷ nó cám dỗ, khi mình càng có quyền lực, càng có tiền, càng có chức tước địa vị thì càng dễ bị cám dỗ nhảy dù. Vì có điều kiện, không có điều kiện nhảy đâu, dù đâu mà nhảy. Anh nghèo khổ rách áo ôm, anh muốn nhảy dù có dù không mà nhảy, anh nhảy đâu. Còn đây có tiền, có quyền, có địa vị, có chức tước, mọi cái đều trong tay hết, muốn nhảy đâu nhảy, muốn dù là chẳng có. Đó mới là cái đáng sợ. Đó mới là cái đáng sợ. Mà những người nhảy dù thế mới là tinh vi. Còn cỡ này lâu lâu nhảy cái, nhảy tí hết tiền rồi lại thôi, chứ dù đâu mà nhảy mãi. Còn kia muốn nhảy lúc nào cũng được, dù lúc nào cũng có. Đó mới là cái đáng sợ. Tiền tài, quyền lực, chức tước, địa vị, ai làm gì được mình? Ai làm gì được mình? Có biết cũng chẳng ai dám nói. Còn này nhảy một phát ta biết là tóm cổ đập trận liền, có đúng không?
Vâng, nhiều khi mình nhảy dù mình cũng phải né đấy. Nhiều khi mà công an mà nó thấy là nó bắt được, nó test mà có một cái là lại đưa đi. Đâm ra nhiều khi nhảy dù chơi xong rồi, và nhiều khi chơi xong rồi ở trong nhà mấy ngày cho nó hết rồi bắt đầu mới dám ra ngoài đường lại. Chứ công an nó mà bắt được mà nó thử mà mình có là nó lại đưa đi tiếp.
Rồi cuối cùng thì làm sao mà anh có thể ngồi được đến đây mà chia sẻ với mọi người như thế này?
Thì cũng sau một thời gian cỡ khoảng 5-6 tháng sau khi mà con ra tù á, thì có một cái nhóm bạn trẻ, là cái nhóm đó, nó cũng ở gần giáo xứ con á, gọi là nhóm giới trẻ của anh Hoàng á. Thì anh vô nhà con, anh nhờ mẹ con chữa chặt chân cho anh á. Thì anh mới nhìn thấy con thì anh mới hỏi nhà con là, nhìn là biết này mới đi tù về chơi bời này kia rồi, thì anh có ý nói với mẹ con là muốn con xuống nói chuyện để mà kết bạn này kia. Mà lúc đấy là con cũng nhảy dù con chơi lại rồi, nhưng mà mẹ con kêu con xuống nói chuyện với anh thì con không có xuống. Bắt đầu con nhìn thấy là con bỏ đi, con không có xuống, tại vì con có nhìn anh đạo đức mà con không có thích tiếp cận với cái người mà như vậy. Tại vì theo cái quan niệm của tụi con đó, là mấy cái người mà có trí thức vậy á, người ta nhiều khi người ta nhìn mình một con người tội lỗi thì kia người ta nhìn mình khác lắm đâu nha, nhiều khi con không muốn tiếp xúc, bắt đầu con không muốn tiếp xúc. Thì cứ qua mấy ngày sau thì con cứ nói ngày nào ăn cũng vô, ăn kiên trì ăn vô, ăn cứ đòi gặp mặt con. Thì con mới nói chung là con mở lòng con xuống nói chuyện thì sau một thời gian thì con cũng đi theo nhỏ một anh á. Là từ từ là bắt đầu anh ấy dẫn con vô những cái lớp kinh thánh cầu nguyện cũng gần giáo xứ con á. Thì con vô đấy con học, thì từ từ con cũng cảm nhận ra được Chúa lúc nào cũng yêu thương mình á. Đâm ra con cũng cầu xin là cho con bỏ được. Thì nói chung là cái thời gian đầu con bỏ thì nói chung là nó cũng mệt mỏi lắm, nó cũng nó vật vã này kia lắm. Thì những cái lúc như vậy á, thì buổi tối con ở trong phòng con một mình ở trên lầu 2 á, thì đâu có ai đâu. Thì con tối thì con ngủ á, thì con cứ quỳ gối, con lẩn chuỗi lòng như xót này, con cầu xin Chúa cứu con này kia. Thì Chúa ra tay cứu con thật, con bỏ được. Và cái thời gian con bỏ được á, thì nói chung là con bắt đầu con siêu đi lễ. Siêng đi lễ rồi siêng đi nhà thờ này kia. Mà trong cái thời gian này là nó giống như là ma quỷ nó cám dỗ mình qua người khác vậy. Nhiều khi con đi lễ, nhiều người nhìn con, người ta nói ô cái thằng đạo đức giả này kia. Thì nhiều khi con cũng nghe, mà nhiều khi mình cũng thấy buồn, nhưng mà thôi kệ, mình cứ đi lễ, người ta nói gì kệ người ta. Mình tại vì lúc trước mình hư cái phần xét mình nó hư rồi. Thì theo quan niệm của con thì bây giờ con đi lễ để mà con giữ về cái phần hồn của mình. Đúng nha, con cứ kệ người ta nói gì nói, con vẫn đi, con vẫn bám vào Chúa, con đi. Thì cho đến ngày hôm nay thì tại Chúa là con đã dứt được hẳn, con đã bỏ được mấy năm nay, con không có dính dáng gì nữa, con con bỏ được cũng khá lâu rồi, 4 năm rồi không chơi.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Nó vẫn có cái gì nó bùi ngùi. Nó vẫn có cái gì làm tôi thấy nó nghẹn họng. Nếu một người anh em nào đó mà không xuống nhà nó, có bao giờ nó ra khỏi cái chốn bùn lầy đó không? Nó lại đi nhảy dù thôi. Mà nếu hiệp hành với nó đó mà không kiên trì, hết ngày này đến, ngày kia đến, ngày nọ đến, cứ mong gặp nó mà không kiên trì thì cũng chẳng lôi nó ra khỏi cái vũng bùn lầy được đâu. Hiệp hành là dám đi xuống, chứ không phải hiệp hành là đứng ở trên mà hô hào. Dám đi xuống, mà không phải đi xuống một lần, tao nó xuống rồi mà không chịu thì thôi. Có xuống bao giờ đâu. Rồi có xuống thì cũng chỉ xã giao, chào hỏi, bắt tay rồi thôi. Được ích lợi gì? Kiên trì, nó chối từ, nó quay lưng đi mà vẫn đi xuống. Đó, đó, lòng thương xót đó. Nó hiệp hành là như thế đấy. Vẫn cứ kiên trì, nó quay lưng đi, nó không thèm tiếp, vẫn cứ lì ra đó. Tông đồ lòng thương xót đấy. Cứ chấp nhận. Chấp nhận nó quay lưng, nó ngoảnh mặt mà vẫn cứ lì ra, cứ đến. Để chỉ mong một điểm duy nhất là nghe được nó nói. Nó rất cần người nghe nó nói, mặc dù nó không tiếp ai, nó không muốn tiếp mình, nhưng nếu có dịp thì nó sẽ nói, và nó nói được thì nó mới nhẹ cái lòng nó mới quay về. Có ai nghe nó không? Thậm chí nó quay về mà con không thèm tiếp kìa. Con chiên nó lạc không đi tìm, mà con chiên nó quay về mà còn nhìn cái con chiên đó, cho nó rằng nó là đạo đức giả. Đáng lý ra. Thấy vậy thì mừng quá. Tạ ơn Chúa sao Đức. Sao cụ điền đi lễ rồi hả? Tốt quá Đức. Lễ cần gì nói, rảnh ghé chơi. Như thế chứ. Tại sao lại bảo là cái thằng này đạo đức giả. Mày xì kia. Mẹ kiếp, ai chẳng biết mày là đức bạo lực, đức đại bàng tay xâm trổ này kia. Mày đặt điều kiến vô đạo đức giả đi lễ. Tại sao mình lại như thế nhỉ? Tại sao mình cứ phải là những người mà áo mão cân đai, những người mà ăn mặc trang trọng, những người nhìn lịch sự tử tế thì họ mới có quyền đi lễ à? Còn những cái thằng này không được đi lễ hay sao mà bảo rằng là mày mới thấy nó đi lễ? Tại sao như vậy? Anh ấy phải mừng chứ. Đọc tin mừng đi. Giết chiên, giết dê, ăn mừng, lấy nhẫn xỏ vào, áo mặc vào, giày xỏ vào. Con ta đã chết mà nay đã sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Đức ơi là Đức. Mừng quá Đức ơi. Hôm giờ mong Đức hoài mà không thấy Đức đâu hết. Trời ơi mừng quá Đức ơi. Mừng quá. Nha cô nha. Phải như vậy chứ, tại sao mà lại mang cái thằng này. Hồi qua, mùi tù không, mùi xì ke không, mùi trộm cắp không à. Mày dính đến tao, làm tao dơ hết cái áo thầy tu. Thánh giá tao mày cũng làm tao lệch đi nữa. Mùi của mày dính vào. Không ngửi được mùi chiên à? Không dám ngửi mùi chiên à? Sợ nó hơi dơ cái áo thánh thiện đạo đức của mình. Mà Đức Thánh Cha Francisco nói là phải ngửi mùi chiên, phải để cho cái mùi nó ám vào mình, và chấp nhận rằng ông này ăn uống chơi bời với trộm cướp và quân đĩ điếm trộm cắp và thu thuế. Nó nói Chúa Giêsu như vậy. Chúa Giêsu có vậy mà sợ. Thôi nha Đức, mày xa tao ra. Mày chửi mày rồi tao mang tiếng ra. Tao thầy tu mày, thằng chửi thằng xì ke. Tao nhà tu chơi với nhà tù không có chơi. Nhà tù là bất khả xâm phạm. Nhà tu với nhà tu là không được chơi với nhau. Mày làm vậy thì người ta còn nhìn tao ra làm sao? Bảo rằng, ôi sự ông Cha Long chơi với thằng nhà tù, nhà tu chơi với nhà tù. Giống như nhà chúa không được chơi với nhà chùa. Lễ Phật đảm vừa rồi tôi đi chùa đây, có sao đâu. Tôi nghe người ta thuyết pháp đây. Rất trân trọng, rất quý mến, thân thương, thấy được giá trị của họ. Nhà chùa, nhà chúa có gì xa nhau? Nhà tu với nhà tù có gì khác biệt? Mà bảo rằng là nó đạo đức giả là sao? Sao không mừng với nó? Sao không vui mừng? Anh em hãy vui mừng với tôi vì tôi đã tìm được đồng bạc đã mất, còn nhớ không? Hãy vui mừng với tôi vì tôi tìm thấy con chiên lạc, tôi vác nó lên vai. Vác thằng Đức nó lên vai thì bắt thằng Đức phải cõng mình là sao? Lòng thương xót ở chỗ nào? Hiệp hạnh nó ở chỗ nào? Mà nếu ma quỷ nó đứng ở giữa mà, nó sẽ nói với Đức, thấy chưa mày, thấy không? Mày quay trở về có được ích lợi gì đâu. Người ta có đón tiếp mày đâu. Người ta có trân trọng mày đâu. Người ta có muốn mày hoàn lương đâu. Người ta đã ghim trong đầu người ta cái thành kiến về mày rồi. Không bao giờ cho người ta được làm lại cuộc đời. Dù là thầy tu đi nữa, có sai sót thì cũng phải cho thầy tu làm lại cuộc đời chứ. Tại sao mày tu mà mày làm như thế à? Cho nên bây giờ mày không xứng đáng để xua đuổi nó. Tại sao không cho nó làm lại cuộc đời? Phêrô chối Chúa mà Chúa có đuổi không? Ngay cả Giuđa bán Chúa mà Chúa vẫn thương Giuđa mà. Chúa vẫn trao miếng bánh cho Giuđa mà ăn mà. Chúa có loại trừ Giuđa không rửa chân đâu. Mà tại sao mình cứ loại trừ anh em mình? Mình miệng thì nói hiệp hành mà hành động mình thật là loại trừ. Đâu có hiệp hành được. Đáng lòng thế nào ấy? Nó tủi thế nào ấy? Nó xót xa thế nào ấy? Không có lòng thương xót Chúa, không biết thế gian này rồi sẽ đi về đâu. Cho nên nhân loại chỉ tìm được bình an đích thực khi nào họ quay về với lòng Chúa thương xót, với trọn niềm tín thác. Đức muốn nói gì với các bạn trước khi chúng ta nói lời từ biệt?
Mình cũng có những lời nhắn nhủ các bạn là mình đừng có thử ma túy dù chỉ một lần đâu, tại vì mình mà thử nó một lần á là mình sẽ theo nó suốt á, tại vì nó là thứ ma thứ quỷ mà. Mình mà chơi ma túy là giống như là một chân mình để trong hòm rồi đó, một chân mình ở trong hòm, một chân mình ở ngoài á, đợi lúc mà mình yếu là hai chân mình bước vô là xong luôn đấy. Bởi đấy khuyên các bạn là đừng có dính líu đến nó dù chỉ một lần, mà các bạn hãy tin là có một đấng cao cả là Chúa của mình đó, là lúc nào cũng giang hai tay đón mình như bạn thân mình này. Mình gần chết mà Chúa còn cứu mình được mà. Thì các bạn cũng lấy đó là một cái bài học đó. Đừng có coi mình, đừng có theo cái vết xe đổ của mình. Mình cũng mong các bạn lấy mình như là một cái bài học đó. Đừng có như vậy, tại vì mình đã từng trải, mình biết. Tại vì chơi cái này nó bị người ta coi thường nhiều lắm, bị người đời coi thường rồi, gia đình xa lánh, nói chung là mình mất hết tất cả. Trừ khi nào mình bỏ được nó thì mình mới lấy lại được những cái thứ đó thôi. Để mình khuyên các bạn là đừng có nên dính líu đến nó nữa.
Hallelujah. 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 À, Đức ơi, trước khi ra về đó, cha gửi tặng Đức cái radio bài giảng lòng Chúa thương xót. Cha nhờ Đức một việc giúp cha được không?
Dạ được chứ.
Con đi tìm lại những bạn cũ. Mình đi vô tù thì không vô được rồi, như con nói là ta không cho đem vô được. Nhưng mà những bạn ra tù hoặc những bạn chưa vào tù, nhưng mà như con nói đấy, một chân bước vào hòm, chân ở ngoài hòm, con tặng cho bạn ấy cái máy bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Con cho bạn ấy nghe và con cho bạn ấy cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót để bạn ấy biết cách cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Vì nếu không, người ta sẽ nói rằng là tại sao không ai nói cho chúng tôi biết. Tại sao không ai nói cho chúng tôi biết về lòng thương xót, cho nên chúng tôi mới dính vào ma túy? Tại sao không ai nói cho chúng tôi biết về lòng thương xót, cho nên chúng tôi mới phải đi tù? Tại sao không ai nói cho chúng tôi về lòng thương xót, cho nên người ta cứ loại trừ chúng tôi, không cho chúng tôi thấy được lòng thương xót của Chúa? Chúng tôi muốn quay trở về mà không ai cho quay trở về, quay trở về mà không ai đón tiếp, mà đi lạc không ai đi tìm, mà bị thương chẳng ai băng bó, chẳng ai vác lên vai. Tại sao không ai nói cho chúng tôi biết về lòng thương xót Chúa? Đức, con mạnh dạn đi, con đi nói cho mọi người về lòng thương xót Chúa, nhất là những bạn mới ra tù ra, còn đang chân ướt chân ráo, có thể bị lại, và những bạn sắp vào tù vì đang dính vào những tệ nạn xã hội. Nha. Dám không?
Dạ dám cha.
Dám không?
Dạ dám.
Dám không?
Dạ có.
Và bây giờ mời anh chị và các bạn Đức mở cuốn Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót. Chúng ta khép lại điểm hẹn Chủ Nhật tuần này bằng bài hát trang 72, Kinh Nguyện Lòng Thương Xót Chúa, con xin một chỗ. Và chúng ta sẽ gặp lại Chủ Nhật tuần tới, điểm hẹn Chủ Nhật tuần tới là vào ngày mùng mấy các bạn? 29, phải không? Vâng, tuần tới là Chủ Nhật thứ 29, là cuối tháng 5. Chủ Nhật 29 cuối tháng 5, bạn nào có quen một đại gia nào đó, mời đến. Chúng ta đã đi từ dưới rồi, từ những người xì ghe, những tù nhân, những tội nhân, những thành phần là bết bát rồi. Thử coi, chị đó, chị có quen đại gia nào không? Rồi, cố gắng tìm một bà đại gia nào đó, cỡ mà có cà rá, cà rổ, lại sổ đỏ, cà ký đó, mời đến đây, chia sẻ được không? Vâng, thưa cha, bà ấy còn hơn nữa cha, cả một thúng ấy. Vâng, một thúng cà rá đem đây nhé. Rồi, tuần tới là chúng ta ngày 29 tháng 5 hiệp hành với đại gia, được không? Con xin một chỗ nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa để con chôn vùi tội lỗi tháng năm qua bỏ Chúa trong đời. Có biết bao nhiêu đức đại bàng, đức bạo lực đang cần một chỗ nhỏ nhoi trong trái tim Chúa. Không phải chỉ một chỗ nhỏ nhoi, nhưng Chúa cho cả trái tim của Chúa. Chỉ xin mỗi người hãy cho những đức đại bàng, những đức bạo lực một chỗ nhỏ nhoi trong trái tim của chúng ta.
Con xin một chỗ nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi tháng năm qua bỏ Chúa trong đời. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiên tha, trái tim Chúa ôi thật hài hà. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta về suối nguồn yêu thương. Con xin một chỗ bình yên trong trái tim của Chúa tình yêu, để con yêu Ngài mãi mãi. Tháng năm qua chẳng chút thay an, trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hài hà. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta về suối nguồn yêu.